Chủ nhật thứ 26 thường niên. Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Các ngươi lại nói, đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng. Vậy hỡi nhà Israel hãy nghe đây. Phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng chung một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân lô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban một danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không đi đâu. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đi. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người. Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta hai điều. Thứ nhất, nhìn vào bản thân để xét mình. Một trong những tật xấu nhất của con người mà bài đọc thứ nhất và phúc âm lên án hôm nay là thái độ kiêu ngạo, tự cho mình là công chính. Tật xấu này làm cho con người xúc phạm đến Thiên Chúa và khinh thường tha nhân. Xúc phạm đến Thiên Chúa vì chê đường lối của Thiên Chúa không công chính ngay thẳng, vì Ngài đối xử với người công chính ngang hàng như những người tội lỗi. Khinh thường tha nhân là những người tội lỗi và không muốn cho họ có cơ hội ăn năn trở lại. Thứ hai, nhìn vào Thiên Chúa. Tiêu chuẩn và đường lối của Thiên Chúa không phải là tiêu chuẩn và đường lối của con người. Ngài không chỉ xét xử theo công bằng, nhưng còn theo lòng thương xót. Ngài không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn họ ăn năn sám hối và được sống. Đường lối nào ích lợi cho con người hơn? Các bài đọc hôm nay cho chúng ta những cái nhìn chính xác về hai đường lối này. Bài đọc 1. Chúa mở lối cho tất cả mọi người. Những người tự cho mình là công chính khó chịu khi thấy Chúa tỏ lòng thương xót cho những người tội lỗi. Họ than phiền, đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng. Hay khi thấy Thiên Chúa đối xử tốt với dân ngoại, họ ghen tị và phân bì. Tại sao Thiên Chúa lại đối xử với người công chính ngang hàng với những tội nhân? Thiên Chúa trả lời họ, phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Chương 18 của tiên tri Ezekiel liệt kê tất cả 4 trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất, những người công chính luôn luôn thực hành điều chính trực sẽ sống. Có thể nói không ai trong con người thuộc loại người đầu tiên này trừ Đức Mẹ. Thứ hai, những người công chính từ bỏ lẽ công chính để làm điều bất chính sẽ chết. Thứ ba, những kẻ gian ác từ bỏ điều dữ chúng đã làm mà thi hành điều chính trực công minh sẽ sống. Đa số con người ở trong trường hợp này. Thứ tư, những kẻ gian ác không chịu từ bỏ mọi tội phản nghịch chúng đã phạm sẽ chết. Điều mà bài đọc muốn nhấn mạnh đến hôm nay là trường hợp thứ ba. Đây là một trong những chủ đề chính của sách tiên tri Ezekiel. Thiên Chúa không muốn những kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn chúng ăn năn sám hối và được sống. Nêu lên điều này, tiên tri muốn chứng minh rằng đường lối của Thiên Chúa khác với đường lối của con người. Theo luật công bằng của con người, hễ đã có tội là phải đền trả, mắt đền mắt, răng đền răng và mạng đền mạng. Án tử hình cho tội giết người trong quốc gia chúng ta đang sống là một ví dụ điển hình. Bài đọc 2. Duy trì sự hiệp nhất trong tinh thần khiêm nhường. Thứ nhất, Thánh Phaolô liệt kê 3 nhân đức cần thiết để xây dựng cộng đoàn và 3 tật xấu cần tránh vì chúng phá hủy cộng đoàn. 3 đức tính cần có để xây dựng một cộng đoàn theo đường lối của Thiên Chúa. Thứ nhất, liên kết với Đức Kitô. Qua bí tích rửa tội, chúng ta đều là những chi thể của một thân thể, và mọi người đều có bổn phận giữ cho chi thể của Chúa Kitô toàn vẹn. Thứ hai, bác ái huynh đệ. Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Một người anh em bị hư mất, thân thể Chúa Kitô bớt vẹn toàn. Thứ ba, hiệp thông trong cùng một thánh thần. Các ơn thánh lãnh nhận nơi cùng một thánh thần là để xây dựng cộng đoàn và bảo trì sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Và Thánh Phaolô khuyên chúng ta, hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Ba tật xấu cần tránh vì chúng phá hủy cộng đoàn theo đường lối con người. Thứ nhất, ghen tị. Khó chịu khi thấy người khác hơn mình và tìm mọi dịp để hạ bệ người khác. Thứ hai, tìm hư danh. Làm đủ mọi cách để được tiếng khen, ngay cả việc tự khen mình, và khó chịu khi người khác được khen. Thứ ba, tìm lợi ích riêng. Luôn lo thu tích cho mình những lợi nhuận, mà không bao giờ chịu để ý đến nhu cầu của người khác. Và Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Philippe, hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Thứ hai, để chống lại thái độ kiêu ngạo của những người tự cho mình là công chính, Thánh Phaolô nêu bật cho chúng ta gương khiêm nhường và vâng lời của Đức Kitô. Sự hủy mình ra không qua sự khiêm nhường và vâng lời tuyệt đối của Con Thiên Chúa. Chỉ trong 6 câu ngắn ngủi, Thánh Phaolô đã lột tả được trọn vẹn kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa qua con đường đau khổ. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, nhưng Ngài không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân và sống như người trần thế. Thánh Gioan kim khẩu, cho đây mới là sự khiêm nhường đích thực, vì tuy Ngài ở địa vị cao trọng của Thiên Chúa, nhưng đã chấp nhận một địa vị thấp hèn của con người. Hơn thế nữa, Ngài còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Thứ ba, vinh quang tột đỉnh nhờ khiêm nhường và vâng lời tuyệt đối. Vinh quang có được nhờ sự hủy mình ra không? Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Danh hiệu được Thiên Chúa ban cho Chúa Giêsu là Đức Kitô, có nghĩa là đấng cứu độ. Khi nào nghe danh thánh Giêsu, thì cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Phúc âm: nghe và làm theo ý Thiên Chúa. Thứ nhất, giống như tư tưởng của bài đọc một, các kinh sư và biệt phái là hai hạng người tự cho mình là công chính, nên luôn luôn tìm cách phê bình Chúa Giêsu khi Ngài ngồi đồng bàn với những người thu thuế và tỏ lòng thương cảm cho những cô gái điếm, để các kinh sư và biệt phái nhận ra con người thật của họ. Chúa đưa ra một câu chuyện. Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: con không đi đâu. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người con thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: thưa ngài, con đi, nhưng rồi lại không đi. Trong hai người đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: người thứ nhất. Giống như trong bài đọc một, chúng ta có thể liệt kê bốn trường hợp có thể xảy ra, mặc dù phúc âm chỉ liệt kê hai trường hợp. Thứ nhất, nghe và làm theo lời cha. Thứ hai, không nghe nhưng sau hối hận lại làm theo lời cha. Thứ ba, nghe nhưng không làm theo lời cha. Thứ tư, không nghe và cũng không làm theo lời cha. Điều đáng mong ước hơn cả là trường hợp thứ nhất. Thứ đến là trường hợp thứ hai mà cả bài đọc thứ nhất và phúc âm chú ý tới. Mặc dù không toàn hảo, nhưng vẫn hơn xa hai trường hợp sau. Trường hợp thứ ba dành cho những người con chỉ yêu cha mình bằng chóp lưỡi đầu môi, nhưng không thể hiện bằng hành động. Hứa hẹn rất nhiều, nhưng chẳng làm bao nhiêu. Trường hợp cuối cùng dành cho những đứa con hoang đàn. Đối chiếu với bốn trường hợp có thể xảy ra trên đây, chúng ta thấy ngay dụng ý của Chúa Giêsu. Những người thu thuế và những người gái điếm thuộc trường hợp thứ hai, vì tuy họ không nghe ý Chúa từ ban đầu, nhưng sau hối hận và làm theo ý Chúa. Trong khi các kinh sư và biệt phái thuộc trường hợp thứ ba, vì tuy họ nghe ý Chúa từ đầu, nhưng không chịu làm theo ý Chúa. Không những thế, họ còn chê trách và ngăn cản những người muốn trở về cùng Chúa. Họ quên đi rằng, con người có khả năng để thay đổi, từ xấu lên tốt và ngược lại. Vì thế, Đức Giêsu nói với họ: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Áp dụng trong cuộc sống. Chúa mở lối cho tất cả, người công chính cũng như tội nhân. Ngài không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn họ ăn năn sám hối và được sống. Nếu Chúa xét xử như đường lối của những người tự cho mình là công chính, thì chẳng ai có thể được cứu, vì mọi người đều là tội nhân trước mặt Chúa. Bắt Chúa phải xét xử công chính là tự khai án tự cho mình. Muốn được cứu độ, con người chỉ còn cách trông chờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Ba tật xấu phá hủy cộng đoàn chúng ta cần phải tránh là ghen tị, tìm hư danh và tìm lợi ích riêng. Muốn xây dựng cộng đoàn, mọi người cần có ba đức tính: liên kết với Đức Kitô, bác ái huynh đệ và hiệp nhất trong cùng một Thánh Thần. Gương khiêm nhường và vâng lời của Chúa Kitô là mẫu gương cho chúng ta noi theo. Vì các kinh sư và biệt phái chỉ lo vun sới cho danh vọng và những đặc quyền của họ, nên không bao giờ họ hiểu được nỗi đau khổ của Thiên Chúa khi nhìn thấy dù chỉ một người con của mình bị hư mất. Điều lý tưởng nhất là lời nói phải đi đôi với hành động. Nước trời chỉ dành cho những ai nghe và làm theo thánh ý.